Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 329 ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Thu Hồng ở huyện Tuy Phước, ông Đinh Văn Hậu ở thị xã An Nhơn và ông Phạm Văn Minh ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Bà Trần Thị Thu Hồng ở huyện Tuy Phước hỏi, hiện nay những người phụ thuộc để được giảm trừ gia cảnh gồm những ai? Pháp luật có hạn chế số người phụ thuộc của người đóng thuế thu nhập cá nhân không? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Theo quy định tại điểm D khoản 1 điều 9 thông tư 111 ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính thì người phụ thuộc bao gồm con đẻ, con nuôi hợp pháp, con ngoài giá thú, con riêng của vợ, con riêng của chồng, cụ thể gồm con dưới 18 tuổi, tính đủ theo tháng, con từ 18 tuổi trở nên bị khuyết tật, không có khả năng lao động, con đang theo học tại Việt Nam hoặc nước ngoài, tại bậc đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề, kể cả con từ 18 tuổi trở lên đang học bậc học phổ thông, tính cả trong thời gian chờ kết quả thi đại học từ tháng 6 đến tháng 9 năm lớp 12, không có thu nhập hoặc có thu nhập bình quân tháng trong năm từ tất cả các nguồn thu nhập không vượt quá 1 triệu đồng. Vợ hoặc chồng của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này. Cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ, hoặc cha chồng, cha dượng, mẹ kế, cha nuôi, mẹ nuôi hợp pháp của người nộp thuế đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này. Các cá nhân khác không nơi nương tựa mà người nộp thuế đang phải trực tiếp nuôi dưỡng và đáp ứng điều kiện tại điểm D khoản 1 điều này bao gồm anh ruột, chị ruột, em ruột của người nộp thuế, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, cô ruột, dì ruột, cậu ruột, chú ruột, bác ruột của người nộp thuế. Cháu ruột của người nộp thuế bao gồm con của anh ruột, chị ruột, em ruột, người phải trực tiếp nuôi dưỡng khác theo quy định của pháp luật. Pháp luật hiện hành chỉ quy định điều kiện để xác định điều kiện được tính là người phụ thuộc và chỉ giới hạn mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế, chứ không giới hạn số lượng tối đa người phụ thuộc.
Ông Đinh Văn Hậu ở thị xã An Nhơn hỏi, mất giấy tờ quyết định nghỉ việc của công ty khi thanh toán bảo hiểm xã hội một lần có được nhận tiền không? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần cụ thể. Sổ bảo hiểm xã hội, đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây. Hộ chiếu do nước ngoài cấp, thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài. Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài. Giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 5 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm C khoảng 1 điều 60 và điểm C khoảng 1 điều 77 của luật này. Đối với người lao động quy định tại điều 65 và khoảng 5 điều 77 của luật này, thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoảng 2 và khoảng 3 điều này. Như vậy, hồ sơ làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần không bắt buộc phải có quyết định nghỉ việc. Hồ sơ để hưởng bảo hiểm xã hội một lần làm theo quy định đã trích dẫn ở trên.
Ông Phạm Văn Minh ở huyện Phù Mỹ hỏi, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm giao thông là bao lâu? Nếu người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì sao? Vấn đề ông hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 66 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 sửa đổi bởi khoản 34 điều 1 Luật xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020 quy định về thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính sau đây. Thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định như sau. Đối với vụ việc không thuộc trường hợp quy định tại điểm B và điểm C khoản này, thời hạn ra quyết định xử phạt là 7 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Vụ việc thuộc trường hợp phải chuyển hồ sơ đến người có thẩm quyền xử phạt thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 10 ngày làm việc kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 63 của luật này. Đối với vụ việc mà cá nhân tổ chức có yêu cầu giải trình hoặc phải xác minh các tình tiết có liên quan quy hoạch tại điều 59 của luật này, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 1 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Đối với vụ việc thuộc trường hợp quy định tại điểm B khoản này mà đặc biệt nghiêm trọng, có nhiều tình tiết phức tạp, cần có thêm thời gian để xác minh thu thập chứng cứ, thì thời hạn ra quyết định xử phạt là 2 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. Như vậy, thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính được quy định tối đa là 2 tháng kể từ ngày lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, cá nhân tổ chức liên quan nếu có lỗi trong việc để quá thời hạn mà không ra quyết định xử phạt thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 329 ngày 6 tháng 2 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Mục đích yêu cầu của kế hoạch là tiếp tục thực hiện có hiệu quả chất lượng các nhiệm vụ giải pháp theo quyết định số 5180 ngày 18 tháng 12 năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện quyết định số 1521 ngày 6 tháng 10 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, ban hành kế hoạch thực hiện kết luận số 80 ngày 20 tháng 6 năm 2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân, luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở và các quy định về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, huy động sử dụng tốt nhất các nguồn lực xã hội, đưa công tác này ngày càng đi vào thực chất, đáp ứng nhu cầu tìm hiểu pháp luật của người dân và xã hội. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết chặt chẽ, tạo sự chuyển biến, đổi mới mạnh mẽ, nhân rộng các mô hình, cách làm mới có hiệu quả, nâng cao trách nhiệm tự học tập, tìm hiểu pháp luật của công dân, gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ công chức đảng viên. Quán triệt triển khai thực hiện đầy đủ quan điểm chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bám sát nhiệm vụ được giao trong luật phổ biến giáo dục pháp luật, luật hòa giải ở cơ sở, quyết định số 25 ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, các nghị quyết của Quốc hội, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh, gắn với nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật của ngành, đoàn thể địa phương. Bám sát và thực hiện đầy đủ các chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát huy vai trò tham mưu tư vấn của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ quan thường trực hội đồng, tổ chức đơn vị được giao nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, đảm bảo sự kết nối, lồng ghép giữa các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, chất lượng hiệu quả, hướng về cơ sở. Các nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch, nhiệm vụ chung: tham gia xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chỉ đạo hướng dẫn nhiệm vụ, thực hiện sơ kết tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, triển khai thực hiện các đề án chương trình phối hợp văn bản về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, thực hiện các chương trình truyền thông về phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, nâng cao năng lực trình độ cho đội ngũ, thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Trên cơ sở kế hoạch này, các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các hội đoàn thể tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, căn cứ nhiệm vụ quyền hạn được giao và tình hình cụ thể của cơ quan đơn vị địa phương, xây dựng và triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023, gửi về Ủy ban Nhân dân tỉnh. Qua Sở Tư pháp, trước ngày 15 tháng 2 năm 2023, xác định rõ trách nhiệm, thời gian hoàn thành, điều kiện bảo đảm, có giải pháp bảo đảm nguồn nhân lực, kinh phí thực hiện các nhiệm vụ công tác phổ biến giáo dục pháp luật, bao gồm cả hoạt động của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật các huyện, thị xã, thành phố, công tác hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo đúng quy định, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tham mưu thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch này. Định kỳ 6 tháng và cuối năm, các cơ quan đơn vị địa phương báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban Nhân dân tỉnh qua Sở Tư pháp. Cụ thể, báo cáo 6 tháng trước ngày 5 tháng 6 năm 2023, báo cáo 5 trước ngày 5 tháng 11 năm 2023 hoặc theo hướng dẫn của Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh nếu có. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.